Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 22 tháng 4 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm Bộ Ngoại giao Trung Quốc lớn tiếng đe dọa Việt Nam về Biển Đông, Tổng thống Trump tuyên bố tạm chấm dứt mọi chương trình nhập cư, Mỹ hỗ trợ Việt Nam 4 triệu rưỡi đô la để đối phó với virus corona, Samsung vận động hành lang để Việt Nam bỏ qua cách ly, cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 21 tháng 4 nói rằng họ vừa rào thiệp nghiêm khắc để đáp trả điều mà họ gọi là Việt Nam tuyên bố chủ quyền một cách bất hợp pháp ở biển Hoa Nam, tức là Biển Đông. Theo tin của Reuters và The Beijing News, tin cho hay ông Cảnh Sảng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói tại một cuộc họp báo hàng ngày rằng kể từ cuối tháng 3 vừa qua, phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã gửi một số công hàm tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc liên tục tuyên bố chủ quyền một cách bất hợp pháp tại Biển Đông, cũng như cố phủ nhận chủ quyền và các quyền của Trung Quốc ở vùng biển này. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều đó và đã giao thiệp nghiêm khắc với Việt Nam, ông Cảnh Sảng tuyên bố, vẫn theo tin của Reuters và The Beijing News. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp đến nhấn mạnh rằng bất kỳ nước nào cố phủ nhận chủ quyền và quyền chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông dưới bất kỳ hình thức nào đều là vô hiệu và chắc chắn sẽ thất bại, bản tin của Reuters và The Beijing News cho biết. Trung Quốc sẽ thực thi mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc chủ quyền, các quyền và lợi ích của mình ở Trung Hoa Nam Hải, tức Biển Đông, ông Cảnh Sảng nói. Theo quan sát của VOA, cho đến khi bản tin này được đăng, phía Việt Nam chưa đưa ra phản ứng chính thức nào về tuyên bố mới nhất của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Trước đó, như VOA đã đưa tin, Việt Nam đã phản đối những nỗ lực bành trướng của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp, bao gồm cả việc gửi tuyên bố chủ quyền đến Liên Hợp Quốc. Một số nhà phân tích và quan sát nhận định với VOA rằng cụm từ mọi biện pháp cần thiết trong tuyên bố hôm 21 tháng 4 của phía Trung Quốc là rất đáng lưu ý vì nó có hàm ý đe dọa, cũng như không loại trừ việc Trung Quốc tiến tới sử dụng biện pháp quân sự. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng 4 ngày Trung Quốc nói bóng gió đến việc sử dụng vũ lực theo thạc sĩ luật Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu lâu năm về Biển Đông. Ông Việt nhắc đến công hàm hôm 17 tháng 4 của Trung Quốc gửi đến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc để phản đối Việt Nam. Trong đó có đoạn Trung Quốc kiên quyết đòi Việt Nam phải rút mọi lực lượng và phương tiện khỏi các đảo và đá mà nước này đã xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp ở quần đảo Trường Sa. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt nhận định với VOA về những tín hiệu liên tiếp phát đi từ Trung Quốc trong ít ngày qua.
Có rất có khả năng là trong cái lúc này thì Trung Quốc có thể là có hành động sẽ mạnh tay hơn ở khu vực Biển Đông này.
Đối sách của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay theo ông Việt là phải giữ vững được thực địa kết hợp với các biện pháp ngoại giao hòa bình, ông nói thêm với VOA.
Việt Nam đang chiếm giữ tất cả, kiểm soát tất cả là 21 cái điểm cấu trúc ở khu vực Trường Sa, cũng như là các dân DK vùng quyền kinh tế thẩm lực của Việt Nam, thì Việt Nam phải kiên quyết được giữ vững được. Nếu mà Việt Nam không giữ được thì cũng có thể là sẽ bị đe dọa rất là lớn. Việt Nam vẫn tiếp tục là gửi cái công hàm, và Việt Nam phải vận động các quốc gia khác, trong đó Malaysia, Philippines, các quốc gia trực tiếp liên quan, cũng phải gửi công hàm lên tiếng cho cái trường hợp này.
Trên bình diện rộng hơn, ông Việt, thành viên của Ban Nghiên cứu Luật Biển thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đề xuất là Việt Nam tận dụng vị thế chủ tịch đương nhiệm của khối các nước Đông Nam Á ASEAN để làm việc cùng các thành viên và đưa ra một tuyên bố chung. Thêm vào đó, Việt Nam cần kêu gọi sự lên tiếng của các nước khác trong cộng đồng quốc tế, vẫn theo lời thạc sĩ Hoàng Việt. Biện pháp thứ tư trong số các đối sách là Việt Nam khởi kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế nếu cần thiết, ông Hoàng Việt nói với VOA. Trong bối cảnh tình hình mỗi lúc một căng thẳng thêm, nhà nghiên cứu này cảnh báo rằng Việt Nam cần bình tĩnh trước các hành vi khiêu khích, hay còn gọi là dưới ngưỡng chiến tranh của Trung Quốc.
Có những cái phân tích cho rằng là có khả năng Trung Quốc họ sẽ đe dọa bao vây các cái điểm chặn cái đường kinh tế của phía Việt Nam đến các đảo khu vực ở Trường Sa hay hoặc là cái dàn DK chẳng hạn. Thì đấy cũng là những cái việc mà Việt Nam phải tính đến. Làm sao mà vừa cứ bảo vệ được mình mà không bị mắc bẫy của Trung Quốc vào cái chuyện là nổ súng trước hoặc là khiêu khích Trung Quốc để Trung Quốc tạo cớ cho Trung Quốc.
Về nguyên nhân Trung Quốc trở nên hung hăng hơn trong giai đoạn hiện nay, ông Hoàng Việt, thành viên Ban Nghiên cứu Luật Biển thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam, nhận định với VOA rằng nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, có thể đã và đang gặp những thách thức chính trị nội bộ trong bối cảnh kinh tế năm qua sụt giảm vì thương chiến với Mỹ, nên ông Tập muốn hướng sự chú ý ra bên ngoài, đặc biệt nhắm đến Biển Đông. Bên cạnh đó, vẫn theo Thạc sĩ Hoàng Việt, tình hình quốc tế hiện cũng đang có thuận lợi cho Trung Quốc theo đuổi các mục đích của họ ở Biển Đông khi mà các nước bận rộn đối phó với dịch COVID-19, trong đó Hải quân Mỹ đang tạm thời suy giảm sức mạnh vì hai tàu sân bay có nhiều thủy thủ bị nhiễm bệnh phải dừng hoạt động.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai cho biết ông sẽ ký một sắc lệnh hành pháp để tạm đình chỉ tất cả các chương trình nhập cư vào Mỹ để đối phó với đại dịch corona và bảo vệ công ăn việc làm của người Mỹ. Qua quyết định được ông loan báo trên trang Twitter, Tổng thống Trump đã viện cuộc khủng hoảng y tế và hệ quả kinh tế của đại dịch để đạt được mục tiêu chính sách dài hạn của ông là hạn chế di dân, theo hãng tin Reuters. Quyết định này đã lập tức bị một số nhân vật đảng Dân Chủ lên án. Họ cáo buộc ông Trump là tìm cách đánh lạc hướng để công chúng khỏi chú ý tới cách đáp ứng trễ nải và sai lầm của ông trước dịch COVID. Ông Trump nói ông hành động để bảo vệ người lao động Mỹ. Hàng triệu người đang lâm vào cảnh thất nghiệp sau khi các công ty sa thải nhân viên trong cuộc phong tỏa trên toàn quốc để chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Ông Trump viết trên Twitter, trước sự tấn công của kẻ thù vô hình và nhu cầu bảo vệ công việc của các công dân Mỹ tuyệt vời của chúng ta, tôi sẽ ký một sắc lệnh hành pháp để tạm thời đình chỉ nhập cư vào Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc không cung cấp thêm thông tin về lý do sau quyết định, cũng như về thời điểm và các cơ sở pháp lý của quyết định đó. Bà Amy Klobuchar, cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, đã phản ứng trên trang Twitter. Giữa lúc đất nước chúng ta đang chiến đấu với đại dịch, khi mà các công nhân đang đánh cuộc với mạng sống của mình, tổng thống lại tấn công người nhập cư và đổ lỗi cho những người khác về sự thất bại của chính ông. Các chương trình nhập cư vào Mỹ về phần lớn đã bị đình chỉ qua các biện pháp siết chặt biên giới và lệnh cấm các chuyến bay được ban hành giữa lúc virus COVID lây lan trên toàn cầu. Nhưng vấn đề người nhập cư vẫn là đề tài thu hút sự chú ý của các thành phần ủng hộ Tổng thống Trump. Tổng thống Trump đã trở thành ông chủ của Tòa Bạch Ốc hồi năm 2016, một phần là nhờ lời hứa của ông là sẽ hạn chế nhập cư bằng cách xây một bức tường ở biên giới Hoa Kỳ với Mexico. Chính quyền của ông Trump đã dành 3 năm đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông để trấn áp thành phần nhập cư bất hợp pháp cũng như di dân hợp pháp vào Mỹ.
Việt Nam được một viện nghiên cứu hàng đầu của Mỹ đánh giá là đã làm tốt trong việc khống chế sự lây lan của đại dịch virus corona nhờ vào văn hóa giám sát được thực hiện một cách mạnh mẽ và có sự đồng thuận của phần lớn người dân. Quốc gia Đông Nam Á này nằm trong số những nước có tỷ lệ lây nhiễm thấp nhất thế giới và theo nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới là một trong những quốc gia đứng đầu trong nỗ lực kiểm soát lây nhiễm nCoV. Theo đánh giá của Giám đốc chương trình Đông Nam Á của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, Amy Searight, Việt Nam cùng với Singapore đã sớm hành động để ứng phó với sự bùng phát dịch ngay từ đầu. Mặc dù Singapore đang phải chống đỡ với một làn sóng mới các ca lây nhiễm, thì Việt Nam với dân số hơn 96 triệu đã không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong gần một tuần qua, với 268 trường hợp dương tính mà không có ca tử vong nào tính đến ngày 21 tháng 4. Thành viên tư vấn cao cấp của Viện Nghiên cứu có trụ sở ở Washington DC cho rằng, trong khi Singapore sử dụng các công cụ công nghệ cao để truy tìm virus, thì Việt Nam dựa vào việc huy động nguồn lực nhân dân và đóng cửa xã hội cũng như giám sát trên diện rộng công dân của mình. Ngay từ những ngày đầu khi dịch mới bùng phát, Việt Nam đã đóng tất cả các doanh nghiệp không thiết yếu, trường học và thực hiện cách ly trên diện rộng. Một làng ở tỉnh Vĩnh Phúc là khu vực đầu tiên bị cách ly toàn bộ trong 21 ngày và hàng chục nghìn người đã được đưa đi cách ly tập trung, phần lớn tại các doanh trại quân đội. Một yếu tố quan trọng trong việc giúp Việt Nam khống chế dịch tốt được bà Searight nhắc tới trong bài bình luận của mình đăng tải trên trang web của CSIS hôm 20 tháng 4 là sự theo dõi và giám sát chặt chẽ công dân của mình. Theo nhà nghiên cứu của CSIS, hoạt động này được hỗ trợ bởi một mạng lưới rộng lớn những người cung cấp tin tức và việc này giúp xác định danh tính cũng như cách ly những người bị nhiễm virus và những người đã tiếp xúc với họ. Bà Searight cho rằng văn hóa giám sát của Việt Nam mang tính hiệu quả cao trong việc giúp cơ quan chức năng theo dõi và giao tiếp với người dân. Đồng thời, theo bà, hệ thống này được phần lớn công chúng ở Việt Nam chấp nhận hoặc ít nhất là thích ứng với mức độ xâm nhập này của chính phủ, mà ở các nước phương Tây có thể vấp phải sự kháng cự của người dân. Việt Nam bắt buộc khai báo y tế đối với tất cả người dân cũng như người nước ngoài Việt Nam khi nhập cảnh cũng như khi đến bệnh viện hoặc tới nhà hàng hay thậm chí đến các cơ sở làm đẹp hoặc massage. Người dân Việt Nam đang thực hiện cách ly xã hội toàn quốc trong 3 tuần liên tiếp theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Để việc giám sát đạt hiệu quả hơn, một ứng dụng di động nhằm truy dấu các trường hợp F1, F2 khi xuất hiện các ca dương tính với COVID-19 bằng định vị Bluetooth đã được Bộ Thông tin Truyền thông công bố hôm 18 tháng 4. Thông qua ứng dụng được coi là bảo mật, ẩn danh và minh bạch, cơ quan y tế có thẩm quyền sẽ biết được những người nhiễm và người nghi nhiễm do tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới Takeshi Kasai nói với truyền thông trong nước hôm 21 tháng 4 rằng người dân Việt Nam hợp tác cao với chính phủ và ý thức kỷ luật trong việc tuân thủ các quy tắc xã hội để giảm lây nhiễm. Samsung đã vận động hành lang để Việt Nam cho phép hàng trăm kỹ sư của hãng điện tử lớn nhất Hàn Quốc nhập cảnh mà không phải cách ly vào quốc gia Đông Nam Á, nơi đang thực hiện các hạn chế đi lại một cách quyết liệt đối với người nước ngoài đến Việt Nam, theo Nikkei Asian Review. Từ đầu tháng 2, Việt Nam đã đưa ra lệnh cấm nhập cảnh đối với người đến từ Trung Quốc để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Cuối tháng đó, Việt Nam đưa ra lệnh cách ly bắt buộc 14 ngày đối với những người nhập cảnh từ Hàn Quốc. Tất cả khách nước ngoài bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam từ giữa tháng 3, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt như những công nhân có kỹ thuật cao và việc di chuyển trong nước cũng bị hạn chế nghiêm ngặt. Nhưng Samsung, hiện đặt nhà máy lớn nhất của họ tại Việt Nam, đã vận động hành lang rất mạnh ở đây để cho các kỹ sư của họ vào nhằm tăng cường năng lực sản xuất màn hình OLED, theo Nikkei. Tờ báo của Nhật cho rằng chính phủ Việt Nam cuối cùng đã quyết định cho 200 nhân viên của Samsung vào hồi cuối tháng trước mà không bị yêu cầu phải cách ly. Tuy nhiên, Nikkei không nêu rõ Samsung vận động hành lang bằng cách nào. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với bất kỳ công ty nước ngoài nào khác, người đứng đầu một nhà máy sản xuất lớn của Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam nói với Nikkei nhưng không nêu danh tính. Samsung nằm trong số các công ty nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam khi chiếm tới 1/4 kim ngạch xuất khẩu của quốc gia Đông Nam Á này. Trong khi đó, truyền thông trong nước ghi nhận rằng 308 kỹ sư của Samsung từ Hàn Quốc đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn ở Quảng Ninh hôm 17 tháng 4 trong một chuyến bay đặc biệt chở các chuyên gia Hàn Quốc sang Việt Nam làm việc theo thỏa thuận của chính phủ hai nước. Tất cả các chuyên gia Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đều đã được cấp giấy xác nhận không dương tính với virus SARS-CoV-2 do cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc cấp, và giấy này được Việt Nam chấp nhận. Theo Dân Trí, những người này sau đó đã được Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đưa về các điểm cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định. Trước đó vài ngày, một công nhân của Samsung ở Bắc Ninh xét nghiệm dương tính với virus corona và được cho là đã tiếp xúc với hơn 1.000 người. Tháng trước, VnExpress cho biết rằng 700 kỹ sư Samsung từ Hàn Quốc tới Việt Nam đã được miễn cách ly tập trung sau khi bay tới Vân Đồn, rồi về Bắc Ninh làm việc trong một tòa nhà riêng biệt với khu sản xuất hiện tại. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự báo sẽ giảm tốc mạnh trong năm nay xuống mức 4,8% do bị ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, theo Ngân hàng Phát triển Châu Á. Và Nikkei nhận định rằng việc ưu tiên các kỹ sư Samsung vào Việt Nam mà không phải cách ly cho thấy rằng Hà Nội đang vật lộn để cân bằng giữa sức khỏe cộng đồng và sức khỏe của nền kinh tế.
Một người đàn ông vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên án 11 năm tù giam về tội khủng bố hôm 21 tháng 4. Theo Bộ Công an, ông này đã nhận tội là đã đặt bom và kích nổ tại Cục Thuế Bình Dương hồi tháng 9 năm 2019. Reuters đưa tin, Bộ Công an ra thông cáo cho biết ông Trương Dương, 40 tuổi, đã kích nổ quả bom tại cơ quan thuế vụ tỉnh Bình Dương, làm hư hại tòa nhà nhưng không gây tử vong. Ngoài án tù 11 năm, ông Dương cư ngụ tại Dĩ An, hành nghề tài xế, còn bị phạt 800 triệu đồng về chi phí thiệt hại do vụ nổ gây ra. Thông cáo của Bộ Công an nói ông Dương đã thực hiện cuộc tấn công sau khi nhận tiền từ một tổ chức ở nước ngoài bị chính quyền Việt Nam coi là một tổ chức khủng bố. Reuters dẫn lời Bộ Công an nói ông Dương đã nhận tội và xin được khoan hồng. Reuters không liên lạc được với luật sư của ông để xin bình luận. Trang mạng VN Express đưa tin này cho biết vụ án có hai đồng phạm, một là Lisa Phạm, còn có tên là Phạm Anh Đào, cư ngụ tại Hoa Kỳ.
Công an Việt Nam tố cáo Lisa Phạm là chủ mưu đã chỉ đạo vụ tấn công. Bà từng bị cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an khởi tố và truy nã về tội khủng bố nhắm chống chính quyền nhân dân. Đồng phạm thứ hai vẫn theo VN Express là ông Hà Xuân Nghiêm, 57 tuổi, quê ở Tây Ninh, là người đã giao thuốc nổ cho ông Dương. Nguồn tin này cho biết ông Nghiêm đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Công an Việt Nam nói Lisa Phạm là một thành viên của tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân thành lập tại Hoa Kỳ. Tổ chức đã bị Bộ Công an đưa vào danh sách tổ chức khủng bố từ tháng 1 năm 2018.
Bên cạnh việc tiến hành các khóa lễ online cho các thành viên trong hội thánh vào mỗi dịp cuối tuần để đáp ứng nhu cầu về đời sống tâm linh cho mọi người giữa đại dịch corona, thì đây là một công việc khác mà Mục sư Phan Đức Hiếu chịu trách nhiệm thực hiện trong thời điểm dịch bệnh này. Mang vải và màng lọc kháng khuẩn tới những gia đình có máy và có khả năng may vá để mọi người tạo ra những chiếc khẩu trang hiến tặng cho các bệnh viện và các gia đình có nhu cầu trong vùng. Tất cả hoạt động này đều là hoạt động thiện nguyện của các thành viên trong hội thánh nhằm chung tay giúp đỡ các y bác sĩ và cộng đồng vào thời điểm dịch bệnh hiện tại. Mục sư Phan Đức Hiếu, Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ nói:
các con cái Chúa trong hội thánh cùng gom tiền lại với nhau và chúng tôi đi mua và đưa phát cho những con cái Chúa biết may để họ có thể may và có thể phát cho những nhân viên phải làm việc trong giữa mùa dịch bệnh này, hay là đồng hương của chúng ta hoặc là các con cái Chúa trong hội thánh, những ai có nhu cầu thì có thể liên lạc với chúng tôi để có thể nhận những khẩu trang này.
Những chiếc khẩu trang làm thủ công tại nhà như thế này đều phải tuân thủ đầy đủ những nguyên tắc quan trọng của một chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn, bao gồm hai lớp vải và một lớp kháng khuẩn nằm ở giữa. Tất cả quy trình tạo ra một chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn đều được hướng dẫn cụ thể từng bước trên nhiều website thiện nguyện kêu gọi hỗ trợ khẩu trang cho các bệnh viện, các y bác sĩ đang phải trực tiếp điều trị cho những bệnh nhân nhiễm COVID-19. Chị Võ Thị Phương Thảo, thành phố Alexandria, Virginia cho biết:
khi mà mình nghĩ tới cái tinh thần mà mình phục vụ và mình làm, mình cảm thấy vui lắm. Như chị Loan và Thảo thì 6 giờ sáng là hai chị em đã đi xuống đây để mà đo giải, cắt giải mai. Như tối hôm qua thì Thảo và chị Loan phải thức cho tới 10, 11 giờ rưỡi đêm, vẫn còn tiếp tục cắt và mai. Để sáng chị thì có chị Hương qua phụ để mà mình mai cho nó kịp.
Còn chị Nguyễn Thị Thanh Hương, thành phố Greenbelt, Maryland thì chia sẻ thêm:
trước đó một tuần tôi cũng đã may khẩu trang ở nhà. Tôi lấy những cái dụng cụ ở nhà tôi may thì tôi có ý định là đem lên nhà thờ để phát cho những anh chị em trong nhà thờ. Thì tôi cũng ý định là nói không biết là mục sư có liên lạc được với bệnh viện nào không để mình có thể giúp một số mask cho bệnh viện, cũng là một tiếp tay cho cộng đồng với lại cho nước Mỹ của mình. Tại vì trong cái mùa dịch này thì là bệnh viện y tá này kia cũng rất là cực khổ, mà mình nằm ở nhà cũng chẳng làm gì.
Những chiếc khẩu trang sau khi hoàn thiện như thế này sẽ được mục sư Phan Đức Hiếu gom lại từ tất cả những gia đình tham gia hoạt động, rồi thông báo với các bệnh viện và các tổ chức có nhu cầu tới nhận tại nhà thờ. Với tinh thần thiện nguyện tích cực vì các y bác sĩ và cộng đồng, mỗi ngày các chị em nhà chị Thảo, chị Hương cũng may hoàn thiện được từ 50 đến 70 chiếc khẩu trang đúng tiêu chuẩn. Một việc làm tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Và nếu nhân lên với nhiều gia đình thì rất nhiều khẩu trang miễn phí sẽ được hiến tặng để đẩy lùi dịch bệnh.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO lo ngại việc Mỹ cắt tài trợ sẽ ngăn cản những nỗ lực của tổ chức kiểm soát việc lây lan của virus corona tại châu Phi. Bên cạnh virus corona, WHO cũng quan ngại là những bệnh có thể ngừa được bằng vaccine cũng sẽ lan rộng vì các nước buộc phải hủy bỏ những chương trình chủng ngừa. Quyết định của Tổng thống Donald Trump trong tuần trước ngưng tài trợ cho WHO có thể cản trở khả năng của lục địa đen không những ngăn chặn virus corona, nhưng cũng gây trở ngại cho việc chặn đứng những chứng bệnh khác như sốt rét và HIV/AIDS tại châu Phi, một giới chức cấp cao của WHO nói với đài VOA. Mỹ là nhà tài trợ chính cho các chương trình của WHO liên quan tới sốt bại liệt, sốt rét và HIV/AIDS ở châu Phi. Mỹ từng cam kết 400 triệu đô la cho ngân sách 4,8 tỷ đô la của WHO trong tài khóa 2020-2021. Trong khi những hứa hẹn này hầu hết bị chặn đứng trong năm nay, các giới chức WHO dự trù việc Mỹ ngưng tài trợ bắt đầu có ảnh hưởng vào năm 2021 Ông Michel Yao, quản trị chương trình hành động khẩn cấp tại văn phòng khu vực châu Phi của WHO nói với VOA, sự hỗ trợ này nhằm giúp đỡ kỹ thuật hay cung cấp một chức vụ kỹ thuật trong một nước. Một số hỗ trợ này, chẳng hạn đối với chương trình sốt rét, cần có sự hỗ trợ tiếp tục tại những văn phòng WHO trong nước. Do đó, tất cả các chức vụ kỹ thuật và những công việc đòi hỏi cần có chuyên gia làm việc theo một hướng dẫn rõ ràng đối với một chứng bệnh nào đó, thì cũng phải có tài trợ để giúp, và đôi khi còn cần có trang cụ cho vấn đề HIV/AIDS. Do đó, tất cả những việc này lẽ dĩ nhiên sẽ bị tổn hại nếu không có tiền, ông Giao nói. Đối với những nỗ lực phòng ngừa COVID-19, một số những chuyên viên kỹ thuật này đã được tái phối trí. Lẽ dĩ nhiên, nhiều người được gia hạn hợp đồng, nhưng có thể từ năm tới, nếu chúng tôi không có đủ tiền, thì lúc đó chúng tôi phải cắt bớt nhân viên. Việc này cũng sẽ ảnh hưởng đến những chuyện khác về một số những người này sẽ được tái phối trí. Nếu việc thiếu tiền vẫn tiếp tục thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch nhân lực sang năm của chúng tôi, ông Giao nói. Ông bác bỏ những than phiền cho rằng WHO chậm trễ trong việc đáp ứng với virus corona bùng phát hay quá thân Trung Quốc. Ông nói toán các chuyên gia quốc tế đã được phái đến Vũ Hán khi dịch bệnh xảy ra lúc đầu vào ngày 1 tháng 1 năm nay để báo cáo về mức độ và nguy hiểm của vụ bùng phát. WHO cộng tác với các cơ quan khác của Liên Hợp Quốc đã bắt đầu đưa nhân viên trang bị bảo hộ đến châu Phi, sử dụng Addis Ababa như là trung tâm chuyển hàng. Máy bay của chương trình lương thực thế giới tuần trước đã bắt đầu đưa nhân viên y tế khẩn cấp đến toàn vùng. Tuy nhiên, thiếu hoàn toàn những trang thiết bị căn bản và kỹ thuật như máy thở và giường bệnh làm cho nhiều nhà hoạch định kế hoạch trong vùng lúng túng. Ông John Kengason, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Châu Phi, nói với các phóng viên trong tuần qua là ít nhất có 10 nước tại Châu Phi không có máy thở. Một quan ngại chính nữa đối với nhà cầm quyền y tế tại Châu Phi là ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng COVID-19 đối với những bệnh khác. Theo WHO, Guinea, Ethiopia, Nam Sudan và Chad đã quản chương trình chích ngừa rộng rãi trong dân chúng về bệnh sởi dự trù vào giữa tháng 3 và tháng 6. WHO lo ngại là những bệnh có thể ngừa được bằng vaccine như là bệnh sởi Đức, bệnh bại liệt và bệnh bạch hầu sẽ xảy ra thường xuyên. Mỹ cam kết hàng trăm triệu đô la để giúp các nước, trong đó có Việt Nam, ngăn chặn sự lây lan của virus corona, trong khi cũng phải đương đầu với con số người nhiễm và tử vong cao nhất thế giới. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tính tới ngày 16 tháng 4, Hoa Kỳ đã hỗ trợ y tế gần 4 triệu rưỡi đô la để giúp chính phủ Việt Nam chuẩn bị hệ thống phòng thí nghiệm, kích hoạt giám sát dựa trên sự kiện và tìm kiếm ca bệnh, hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật cho công tác chuẩn bị và ứng phó, truyền thông về rủi ro, phòng tránh, kiểm soát lây nhiễm và các hoạt động khác. Số tiền hỗ trợ nhiều triệu đô la dành cho Việt Nam nằm trong khoảng gần 508 triệu đô la mà Hoa Kỳ cam kết giúp các nước tại khắp các châu lục đối phó với virus xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. Mà tới ngày 20 tháng 4, theo dữ liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins, đã làm gần 2 triệu rưỡi người trên toàn thế giới nhiễm. Theo quan sát của phóng viên VOA Việt ngữ ở khu vực Đông Nam Á, ngoài Việt Nam, các quốc gia nhận viện trợ chống COVID-19 còn có Lào, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Miến Điện cùng các đồng minh của Mỹ ở khu vực gồm Thái Lan và Philippines, với số tiền hỗ trợ cao nhất lên tới hơn 6 triệu đô la. Trong thông báo về khoản hỗ trợ cho các nước, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng nhờ sự hào phóng của nhân dân Mỹ, chính phủ Hoa Kỳ đang dẫn đầu nỗ lực ứng phó nhân đạo và y tế trên thế giới trước đại dịch COVID-19, kể cả khi phải đương đầu với virus ở trong nước. Theo Đại học Johns Hopkins, tính tới ngày 20 tháng 4, Hoa Kỳ đã thực hiện 4 triệu xét nghiệm virus corona, ghi nhận gần 800.000 ca nhiễm và hơn 40.000 người chết. Có gần 73.000 người đã phục hồi ở Mỹ. Trong khi đó, tại Việt Nam, chính phủ thông báo rằng con số người nhiễm tính tới ngày 20 tháng 4 là 268 ca và chưa ghi nhận bất kỳ ca tử vong nào. Cùng ngày, chính phủ Mỹ thông báo khoản viện trợ gần 4 triệu rưỡi đô la. Chính phủ Việt Nam tuyên bố hỗ trợ Hoa Kỳ 200.000 khẩu trang, vải, kháng khuẩn sản xuất tại Việt Nam và trao tặng 50.000 khẩu trang y tế tới Văn phòng Nhà Trắng. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Kristen Brink, đã thay mặt nhận số khẩu trang này, bày tỏ xúc động trước sự hỗ trợ nhiệt tình của chính phủ và người dân Việt Nam dành cho nỗ lực đối phó với dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ. Những chiếc khẩu trang này sẽ có mặt ở những nơi đang cần đến chúng nhất tại Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống COVID-19. Đại sứ quán Mỹ cho biết, chúng tôi rất trân trọng những cử chỉ hào phóng này từ tình bạn của chính phủ và nhân dân Việt Nam. Cùng với khoảng 4 triệu rưỡi đô la dành để ứng phó với virus corona, chính phủ Mỹ cho biết trong vòng hơn 20 năm qua, Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam tổng cộng hơn 1,8 tỷ đô la, trong đó có hơn 706 triệu hỗ trợ y tế. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết kể từ năm 2009, những người đóng thuế của Mỹ đã hào phóng cung cấp ngân quỹ hỗ trợ y tế trị giá hơn 100 tỷ đô la và gần 70 tỷ đô la hỗ trợ nhân đạo trên toàn cầu. Đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ tiếp tục là nước viện trợ nhân đạo và y tế lớn nhất thế giới về cả nỗ lực tăng cường khả năng và phát triển lâu dài cũng như nỗ lực ứng phó khẩn cấp trong khi xảy ra các cuộc khủng hoảng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ là nhà tài trợ lớn nhất thế giới cho nỗ lực xử lý bom mìn và vật liệu nổ và nỗ lực giảm thiểu mối nguy hiểm của bom mìn và vũ khí không được kiểm soát. Kể từ năm 1993, Hoa Kỳ đã đầu tư hơn 3,7 tỷ đô la vào hơn 100 quốc gia để tài trợ cho việc phá bỏ các loại vũ khí thông thường. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa phổ biến phúc trình hàng năm nhan đề An toàn bước đi trên trái đất. Phúc trình nhấn mạnh các chương trình phá bỏ vũ khí thông thường của chính phủ Mỹ và các nỗ lực của Hoa Kỳ giúp cho các cộng đồng sau xung đột có sự an toàn hơn, tạo tiền đề cho sự phục hồi và phát triển. Phúc trình cho hay Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 24 triệu đô la cho Colombia vào năm 2019 để tiếp tục các chương trình rà phá bom mìn và vật liệu nổ tồn sót sau chiến tranh và tăng cường khả năng cho cơ quan xử lý bom mìn của nước này. Tại các nơi khác trong khu vực này, Hoa Kỳ cũng tài trợ cho chương trình phá bỏ vũ khí thông thường ở Trung Mỹ và Peru. Tại Iraq hồi năm ngoái, Hoa Kỳ đã đóng góp 37,5 triệu đô la cho các nỗ lực giảm thiểu các mối nguy hiểm từ bom mìn và các vật liệu nổ và khuyến khích tiếp tục các chương trình giáo dục về rủi ro của bom mìn trên khắp Iraq. Những luật này giúp thúc đẩy sự trở về lại an toàn của những người bị thất tán trong chiến tranh, trong đó có các cộng đồng dân tộc thiểu số và tôn giáo bị ISIS đàn áp. Kể từ năm 1993, Hoa Kỳ đã đầu tư hơn 148 triệu đô la cho các chương trình rà phá bom mìn, vật nổ tồn sót ở Việt Nam và hỗ trợ cho các chương trình giáo dục về rủi ro do bom mìn và trợ giúp cho các nạn nhân bom mìn ở nước này. Trợ lý Ngoại trưởng về các vấn đề quân sự chính trị Hoa Kỳ Clark Cooper nói rằng kết quả là hiện nay nhiều diện tích đất đai đang được trả lại cho người dân sử dụng. Ông Cooper nói, thông qua các đối tác thực hiện của chúng tôi, năm 2019, Việt Nam đã dọn sạch bom mìn tồn sót cho hơn 106 triệu mét vuông đất để trả lại cho sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế. Thành quả này tạo thêm nguồn lực và đất đai cho các mục đích sử dụng hữu ích, không chỉ an toàn thôi mà còn hữu ích cho sự ổn định của cộng đồng. Thông qua chương trình phá hủy vũ khí thông thường, chính phủ Hoa Kỳ đã hợp tác với các quốc gia đối tác và các tổ chức quốc tế từ năm 2003 để phá hủy hơn 41.000 vũ khí phòng không tự chế, gọi tắt là Manpads. Các tên lửa vác vai này, nếu không được kiểm soát, sẽ đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hàng không toàn cầu. Sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cùng với các đối tác toàn cầu của mình là rất quan trọng để xây dựng một thế giới an toàn hơn và thịnh vượng hơn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục công việc quan trọng này với các nước cấp viện khác, với những nước bị ảnh hưởng bởi xung đột và với những con người dũng cảm đã giúp phá bỏ các loại vũ khí và đạn dược nguy hiểm và rà phá bom mìn và các vật nổ còn tồn sót.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.